là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân dịp đầu năm mới 2024.
Trên 8% cán bộ công chức có trình độ đại học trở lên.
Yên Bái tiếp nhận 100 suất quà Tết tặng người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn tại huyện Văn Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1 năm 2024, Thành ủy Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn nhân dịp năm mới 2024. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã quan tâm chú trọng tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó có các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thành ủy Yên Bái đã ban hành nghị quyết số 17 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát huy vai trò của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của chi bộ cơ sở như đầu tư cơ sở vật chất, nhà văn hóa kiểu mẫu để đảm bảo điều kiện chỗ làm việc cho chi bộ, hỗ trợ chi phí đường truyền cho các chi bộ kiểu mẫu, phân công các đồng chí ủy viên trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở, tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm cho các đồng chí bí thư và các chi bộ thôn, tổ dân phố, định kỳ tổng hợp tiếp thu, trả lời giải quyết các ý kiến của đảng viên qua sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố. Qua đó tạo động lực quan trọng để các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố không ngừng phát huy phẩm chất, năng lực, trình độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn do thách thức, song đảng bộ, chính quyền thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật là bộ mặt đô thị thành phố tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hơn. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân thành phố ngày càng được nâng cao. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đảm bảo môi trường thuận lợi cho thành phố phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin một số tình hình chuyên đề, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội 20 Đảng bộ thành phố và khẳng định những thành quả đạt được là sự đoàn kết quyết tâm cao của cán bộ nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, thành phố Yên Bái nói riêng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đã nhấn mạnh, trong năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt, song Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố đạt 18.066 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch. Hạ tầng thương mại dịch vụ được quan tâm phát triển mạnh, với hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh tiện ích rộng khắp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở thành phố năm 2023 ước đạt 18.179 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ, bằng 101% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, thành phố đã triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp gắn với phát triển các thành phần kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 5.086 tỷ đồng, tăng 4,65% so với cùng kỳ, bằng 113% kế hoạch tỉnh giao và bằng 106% kế hoạch của thành phố. Thành phố cũng đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2023 đạt 7.625 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 101,7% kế hoạch. Kết quả đó có sự đóng góp trong chỉ đạo điều hành từ cấp ủy cơ sở của các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện quan trọng để Đảng bộ thành phố thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Thành ủy Yên Bái đã khen thưởng các tập thể trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở thành phố năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp xã giao đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Nhật Bản đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Nhật Bản đến thăm và làm việc để tìm hiểu về khả năng hợp tác trong lĩnh vực chế biến măng xuất khẩu và tuyển dụng lao động. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát vị trí địa lý, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái, đồng thời nhấn mạnh hiện nay tỉnh Yên Bái có hơn 5.000 hecta măng che bát độ, trong đó chủ yếu tập trung ở huyện Trấn Yên. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển vùng trồng măng. Mỗi năm, Yên Bái trồng mới từ 300 đến 500 hecta che măng bát độ. Trong những năm tới, Yên Bái đặt mục tiêu mở rộng khu vực trồng, đặc biệt là đối với huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, và phấn đấu sẽ đạt diện tích hơn 20.000 hecta che măng bát độ trong tương lai. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cũng nhấn mạnh, Yên Bái cam kết sẽ có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đến đầu tư cơ sở sản xuất chế biến nông nghiệp tại tỉnh. Đồng thời hy vọng sau khi phát triển được vùng trồng che măng bát độ sẽ thu hút được các doanh nghiệp đầu tư chế biến, thu mua xuất khẩu, từ đó để đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Đồng thời ưu tiên việc đào tạo, tuyển dụng lao động, thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc. Ông Yamazaki Kanji, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yamazaki Nhật Bản bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn công tác, đồng thời cho biết năm 2021, công ty đã liên kết với công ty cổ phần Yên Thành mở nhà máy chế biến măng xuất khẩu tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Mỗi năm, công ty thu mua trên 4.000 tấn măng, chế biến xuất khẩu trên 700 tấn sang Nhật Bản, giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 60 lao động. Nhận thấy tỉnh Yên Bái có những lợi thế để phát triển sản xuất măng, ông Yamazaki Kanji mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện để công ty tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhà xưởng, mở rộng sản xuất măng, đưa mục tiêu tăng sản lượng lên 10.000 tấn một năm. Ông Yamazaki Kanji, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yamazaki Nhật Bản cũng hy vọng tỉnh Yên Bái và huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai thực hiện chuỗi giá trị măng tươi, vận động nhân dân tận dụng diện tích đất trồng phù hợp, chuyển đổi cây trồng để tăng diện tích, cải tạo diện tích tre già cỗi và đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu và trao tặng đoàn công tác của Nhật Bản cuốn sách Ảnh đất và người Yên Bái và một số sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Yên Bái.
Cùng với thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực, tỉnh Yên Bái cũng đặc biệt quan tâm tới công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ cán bộ công chức cấp tỉnh của Yên Bái có trình độ trên đại học đạt gần 27%. Tỷ lệ công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ từ cấp tỉnh đến cấp huyện có trình độ đại học trở lên đạt trên 98%. Tỷ lệ công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ cấp xã có trình độ đại học trở lên đạt trên 86%. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch tổ chức 528 lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, 95.460 học viên, kinh phí thực hiện là trên 22 tỷ đồng. Trong những năm qua, các cơ quan đơn vị của tỉnh cũng đã thực hiện tốt việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, có tác phong lề lối thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện các biện pháp phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Tỉnh cũng đã xử lý kịp thời nghiêm minh cán bộ công chức viên chức có hành vi vi phạm kỷ cương, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đạo đức, năng lực, trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới.
Trong thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất phối hợp với bà con nông dân các huyện, thị, thành phố tu sửa, nạo vét kênh mương dẫn nước các công trình thủy lợi và tổ chức bơm nước phục vụ nông dân cày bừa làm đất gieo trồng vụ xuân, đảm bảo tiến độ. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú hiện có hơn 2.000 công trình thủy lợi lớn nhỏ với hàng chục trạm bơm và hàng nghìn km kênh mương, hồ chứa phục vụ nước tưới tiêu cho hàng chục nghìn hecta lúa của 9 huyện, thị và thành phố Yên Bái. Từ đầu vụ đến nay, công ty đã cùng với các địa phương thực hiện tích trữ nước ở các hồ chứa, đồng thời tu sửa được hàng chục công trình thủy lợi, nạo vét khơi thông được hàng trăm km kênh mương, đồng thời bảo dưỡng được hơn 30 trạm bơm để bơm nước phục vụ cho nhân dân làm đất gieo cấy vụ đông xuân. Nhờ vậy đã cung cấp đủ nước tưới cho bà con nông dân làm đất trồng rau màu vụ đông thắng lợi. Hiện nay nhân dân các địa phương đang tập trung thu hoạch cây vụ đông và đẩy mạnh chăm sóc mạ làm đất gieo cấy vụ xuân. Anh Phạm Xuân Tình, cán bộ thủy nông xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Theo cái sự triển khai chỉ đạo của công ty thì là cũng đã triển khai cách đây một tháng. Thì chúng tôi cũng cho tiến hành cho nạo vét phát dọn trên địa bàn cụm tôi phụ trách. Thì đến nay thì cái công trình thì đưa vào đảm bảo nước tưới vụ sản xuất vụ đông xuân sắp tới. Thì hiện tại thì bà con đã đang tiến hành gieo mạ thì theo đúng theo lịch.
Với sự chủ động tích cực của các tổ đội sản xuất đã đảm bảo đủ nước tưới cho bà con nông dân cày bừa làm đất gieo trồng vụ đông xuân, đảm bảo tiến độ, không để diện tích nào bị khô hạn thiếu nước. Đến thời điểm này, nhân dân các huyện, thị và thành phố đang cơ bản gieo xong mạ, 100% diện tích đã được cày bừa. Nhân dân đang tích cực lấy nước vào ruộng để bừa làm đất, cấy vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Anh Mai Hùng Cường, Phó Giám đốc chi nhánh Trấn Văn, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú nói.
Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo công ty trách nhiệm Tân Phú, chỉ đạo chi nhánh Trấn Văn chúng tôi, đặc biệt là chi nhánh đối với huyện Văn Yên. Thì hiện tại thì các cái công trình thủy lợi nói chung, các cái hạng mục khác thì chúng tôi đã đưa vào duy tu bảo dưỡng, và các cái công trình thì cơ bản là đủ nước phục vụ cho bà con cấy vào cái dịp đông xuân 2023-2024.
Với sự chủ động, chuẩn bị và phục vụ tích cực của các công ty sẽ giúp cho nhân dân các địa phương làm đất gieo trồng cây vụ xuân đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.
Vừa qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tiếp nhận 100 suất quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Quỹ Thiện Tâm tặng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Trong đó, mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và một túi quà Tết. Ngay sau khi tiếp nhận 100 suất quà Tết, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tiến hành lập danh sách phân bổ gửi quà tới các ban đại diện Hội người cao tuổi các địa phương để kịp thời tổ chức đi thăm hỏi, trao tặng quà cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng nay, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Tuyên truyền lịch sử truyền thống của bộ đội, thanh niên xung phong Trường Sơn, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cho thế hệ trẻ. Đặc biệt trong năm 2023, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã được hội trao tặng gần 400 suất quà nhân các dịp lễ Tết với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Các tổ chức hội cơ sở đã tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào của địa phương như xây dựng nông thôn mới nâng cao, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội viên đã tích cực lao động sản xuất kinh doanh, mở doanh nghiệp. Trên 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm còn 1,15%. Năm 2024, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ địa phương giao, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, thực hiện tốt chính sách nghĩa tình đồng đội.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái cùng đơn vị tài trợ nhà máy Z183 phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ là ông Nguyễn Văn Lục, xã Tân Lĩnh, 60 triệu đồng, ông Hoàng Văn Mâu, xã Lâm Thượng và bà Hoàng Thị Ngân, xã Mai Sơn, mỗi gia đình 50 triệu đồng. Năm 2023, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã vận động các cơ quan đơn vị cá nhân, các doanh nghiệp trung ương và các tỉnh thành phía Nam tài trợ trên 2,1 tỷ đồng cho hoạt động tri ân các gia đình liệt sĩ, trong đó làm mới 48 nhà, sửa chữa 2 nhà với tổng kinh phí là 2 tỷ 267 triệu đồng. Tặng 40 sổ tiết kiệm với số tiền 3 triệu đồng mỗi sổ, tặng 250 suất quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 125 triệu đồng, tư vấn cho 80 lượt thân nhân liệt sĩ về công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đã hỗ trợ di chuyển 6 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Năm 2024, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phần đầu hỗ trợ làm 15 tới 20 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, đa dạng hóa các hoạt động tri ân liệt sĩ, phối hợp kết nối tìm kiếm thông tin, xác định danh tính liệt sĩ, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ để đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1, Văn phòng Tổng thống Pháp đã công bố danh sách nội các mới với gần như tất cả thành viên chính phủ mới đều thuộc liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron. Theo danh sách được Chánh Văn phòng Tổng thống Pháp Alexis công bố, số lượng thành viên trong chính phủ mới của Pháp đã giảm mạnh từ 28 xuống còn 15 người, bao gồm 11 bộ trưởng, 3 bộ trưởng ủy nhiệm và nằm dưới sự điều hành của Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp, Gabriel Attal. Những gương mặt từng ghi dấu ấn trong chính phủ cũ cũng phải rời ghế là Bộ trưởng Lao động, người phát ngôn chính phủ hay Bộ trưởng Giao thông sau những bất đồng với dư luận chỉ cải cách nhập cư hay liên quan đến luật cải cách hưu trí mới từng gây tranh cãi kéo dài. Chính phủ mới ghi nhận sự trở lại của cựu Bộ trưởng Tư pháp Rachida Dati với vai trò mới là Bộ trưởng Văn hóa. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal nhấn mạnh chính phủ sẽ là chính phủ hành động. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy chỉ một nửa số người được hỏi tin tưởng vào Thủ tướng Attal. Đa phần những người được hỏi cho biết mối quan tâm hàng đầu của họ vẫn là sức mua, sau đó mới đến các chủ đề y tế, an ninh, nhập cư hay là môi trường. Ngày 11 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm chính thức Estonia trong khuôn khổ chuyến công du các nước vùng Baltic. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Estonia, ông Alla Karis đã thông báo khoản viện trợ trị giá 1,2 tỷ euro cho Ukraine cho đến năm 2027 trong bối cảnh Kiev đang rất cần sự ủng hộ về mặt tài chính và quân sự vì xung đột kéo dài. Phát biểu tại cuộc báo chung, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết lệnh ngừng bắn với Nga sẽ không thể dẫn tới đàm phán. Ông cho rằng nếu cho Nga 2-3 năm ngừng nghỉ, họ sẽ quay lại tấn công Kiev. Ukraine không chấp nhận rủi ro và không thể có một lệnh ngừng bắn có lợi cho Nga. Ông Zelensky cũng thừa nhận một cuộc chiến kéo dài sẽ không tốt cho Ukraine, song từ chối bình luận về bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Italia rằng đã đến lúc phải thực hiện các biện pháp ngoại giao. Theo Tổng thống Ukraine, Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược và đang phải nỗ lực xây dựng lại đội quân tinh nhuệ. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động của Nga trên chiến trường. Sau nhiều tháng đàm phán, ba quốc gia NATO là Thổ Nhĩ Kỳ, Rumania, Bulgaria đã ký kết một thỏa thuận giả phá bom mìn trong khuôn khổ một sáng kiến chung nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền qua lại vùng biển này. Tại Istanbul, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng người đồng cấp Rumania và Thứ trưởng Quốc phòng Bulgaria đã tham gia lễ ký kết sáng kiến có tên gọi là nhóm hải quân chống mìn ở Biển Đen. Đây là sáng kiến do Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng vào tháng 8 năm ngoái. Theo đó, ba nước sẽ thành lập một ủy ban để điều hành chiến dịch với một tàu chỉ huy cùng ba tàu thực hiện giả phá thủy lôi. Hiện tại, sự hiện diện của thủy lôi tại Biển Đen không chỉ cản trở các chuyến thương mại và hạn chế xuất khẩu ngũ cốc, mà còn gây ra các mối đe dọa đáng kể cho các nước xung quanh. Sau lễ ký kết, quy trình lập kế hoạch hoạt động để phát triển các tài liệu và hướng dẫn chi tiết cho hành động của nhóm về mọi mặt sẽ bắt đầu. Các nhà sáng lập cũng kỳ vọng có thể mở rộng khuôn khổ của thỏa thuận với mục đích kết nạp thêm các quốc gia tại Biển Đen trong tương lai. Truyền thông nhà nước Iran ngày 11 tháng 1 đưa tin hải quân nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu ở vịnh Oman theo lệnh của tòa án nhằm đáp trả động thái tương tự của Mỹ hồi năm ngoái. Tàu chở dầu xanh Nicolas đang di chuyển từ Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ thì bị bắt giữ ở ngoài khơi vịnh Oman. Theo truyền thông Iran, vụ bắt giữ là để trả đũa cho sự vi phạm của tàu xanh Nicolas và hành vi trộm dầu Iran. Năm ngoái, Mỹ cũng đã tịch thu tàu chở dầu xanh Nicolas với lý do vi phạm lệnh trừng phạt của nước này đối với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11 tháng 1 đã yêu cầu Iran ngay lập tức thả con tàu và thủy thủ đoàn. Giới chức Mỹ cáo buộc Iran có liên quan đến loạt vụ tấn công ở Biển Đỏ. Phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen được Iran hậu thuẫn đang thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm mục tiêu vào tàu thương mại đi qua Biển Đỏ. Để thể hiện tình đoàn kết của người Palestine, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Israel chấm dứt xung đột ở dải Gaza.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong thời điểm này, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Yên đang tích cực phối hợp với chính quyền các xã huy động nhân dân đóng góp sức người sức của để mở rộng và kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2024, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Xác định giao thông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, những năm qua huyện Văn Yên đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn. 3 năm trở lại đây, mỗi năm huyện đã huy động được hàng trăm tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp bằng nguyên vật liệu cát sỏi và ngày công lao động được hàng chục tỷ đồng. Hiến hàng nghìn mét vùng đất và nhiều cây cối hoa màu, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng. Đến nay các xã đều có đường kiên cố đến trung tâm, gần 60% đường giao thông nông thôn được mở rộng và kiên cố. Năm 2023, huyện Văn Yên đã chỉ đạo nhân dân các xã làm được trên 150 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá 105 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư trên 40 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 18 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trị giá gần 47 tỷ đồng. Trong đó đã thực hiện kiên cố hóa được 138 km, mở rộng mặt đường được 15 km, mở mới nền đường được 21 km, mở rộng nền đường được 20 km. Các xã như Châu Quế Hạ, Lăng Khay, Lăng Thíp, Viễn Sơn, Mậu Đông, Tân Hợp có phong trào làm đường giao thông nông thôn đạt kết quả cao. Xã Tân Hợp hiện có hơn 22 km đường giao thông. Năm 2023, xã tiếp tục vận động nhân dân, kiên cố hóa được 3,5 km đường giao thông nông thôn, mở rộng 2 km mặt đường với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Nhờ vậy mà đến nay 80% đường giao thông của xã đã được kiên cố, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và người dân giao thương đi lại thuận lợi hơn. Ông Lưu Hồng Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Thì qua những cái kinh nghiệm thì chúng tôi thấy rằng khi muốn làm một việc gì thì chúng ta phải có sự đồng thuận cao từ cấp ủy đảng đến cán bộ công chức và bà con nhân dân. Chúng ta họp, chúng ta vận động thì và lấy những người uy tín của thôn bản, người ta là những cái gương đảng viên và người ta làm trước thì nhân dân sẽ cùng phát triển và cùng sẽ làm theo. Đấy là một trong những cái kinh nghiệm của chúng tôi. Nhưng tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện thì nó có những cái khó khăn, nó cũng khó khăn, nhưng mà sự đồng lòng của bà con nhân dân thì tất cả nó sẽ vượt qua được.
Năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục phấn đấu xây dựng thêm 100 km đường giao thông nông thôn, trong đó thực hiện kiên cố hóa gần 64 km, mở rộng mặt đường bê tông gần 10 km, mở rộng nền đường đất 20 km. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu tháng 1 năm 2024, huyện đã chỉ đạo và giao kế hoạch cho từng xã và các ngành chức năng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức và tiền của để làm đường giao thông nông thôn, chỉ đạo các xã giao quân cao điểm làm đường giao thông nông thôn ngay từ đầu năm. Phấn đấu trong tháng 1 sẽ kiên cố hóa được 20 km để giúp nhân dân giao lưu đi lại thuận lợi, vui xuân đón Tết Nguyên đán. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Ủy ban nhân huyện sẽ tăng cường hơn nữa cái công tác tuyên truyền cũng như là tận dụng tranh thủ cái sự ủng hộ đồng thuận của người dân trong cái công tác phát triển giao thông nông thôn. Cụ thể như thì trong cái công tác lãnh chỉ đạo điều hành thì ngay từ đầu năm thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện thì cũng đã phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách trong công tác chỉ đạo đôn đốc thực hiện cái nhiệm vụ phát triển giao thông nông thôn, đã chỉ đạo các phòng ban thì ngay từ đầu năm thì cũng đã xây dựng cái danh mục triển khai giao thông nông thôn đợt 1 của năm 2024 để trình thường trực ban thường vụ huyện ủy cho chủ trương về danh mục, và sau khi có chủ trương thì cũng đã nhanh chóng triển khai đến các cơ quan đơn vị địa phương để sớm triển khai thực hiện ngay trước Tết Nguyên đán, và phấn đấu đến hết Tết Nguyên đán thì sẽ triển khai làm được tối thiểu là 20 km đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đợt 1 để phục vụ cho cái việc đi lại đón Tết của bà con nhân dân.
Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm nhiều năm, huyện Văn Yên quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông nông thôn đặt ra trong năm 2024, giúp cho các địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu giữa Barca và Osasuna diễn ra tại Ả Rập Xê Út, nhà đương kim vô địch La Liga đã đánh bại Osasuna để giành quyền đá trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha với Real Madrid. Sau hiệp 1 không bàn thắng, Lewandowski đưa Barca vượt lên dẫn trước ở phút 59 với cú sút chìm từ đường chuyền của Ilkay Gundogan. Tới phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, sau một pha đi bóng đầy kỹ thuật từ Felix, thần đồng Lamine Yamal ghi bàn thắng thứ 2 cho Barca bằng một cú dứt điểm chân trái quyết đoán ấn định thắng lợi 2-0. Trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha giữa hai gã khổng lồ bóng đá xứ sở bò tót là Barca và Real Madrid sẽ diễn ra vào chủ nhật tới. Ở trận Juventus và Frosinone thuộc tứ kết Coppa Italia 2023-2024, tiền đạo Milik bên phía ba đầm già thành Turin đã tỏa sáng rực rỡ khi lập được hat-trick giúp Juve lọt vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất, đồng thời nối dài mạch thắng trên mọi đấu trường lên con số 5. Ngay phút 11, Milik đã đưa Juve vượt lên bằng cú đá 11m thành công. Đến phút 38 lại là Milik nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo sọc trắng đen với pha dứt điểm sâu kim thủ môn đối phương từ góc hẹp sau đường truyền từ McKennie. Khi hiệp 2 mới diễn ra được 3 phút, cuộc chơi coi như đã sớm ngã ngũ khi Milik hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên 3-0. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 61, Juventus tìm được bàn thắng thứ 4 do công của Indit và 4-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Hậu vệ chất lượng cao Radu Dragušin đã chính thức gia nhập Tottenham với giá 30 triệu euro. Dragušin là sự tăng cường ở khâu phòng ngự vô cùng cần thiết với Tottenham. Sự thiếu chiều sâu ở hàng phòng ngự của Tottenham đã bộc lộ do chấn thương trong những tuần tháng gần đây. Vì vậy, huấn luyện viên Ange Postecoglou bắt buộc phải có ít nhất một trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Và Dragušin là một trong những trung vệ hấp dẫn nhất trong các lựa chọn trên thị trường. Tottenham đã giành được mục tiêu này. Tuyển thủ người Rumani còn trẻ, khỏe mạnh, cạnh tranh quyết liệt và giỏi không chiến. Huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận, Erik Dier đã chốt xong thỏa thuận gia nhập Bayern Munich từ Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Bước vào mùa giải 2023-2024, Erik Dier không được trọng dụng ở Tottenham. Từ đầu mùa, cầu thủ người Anh mới chỉ có vỏn vẹn một lần đá chính tại Premier League. Thời gian ra sân hạn chế, Erik Dier xin được ra đi và nguyện vọng của anh đã được chấp nhận. Nhanh chóng, cầu thủ sinh năm 1994 đã đạt thỏa thuận gia nhập Bayern Munich. Đích thân huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận rằng Erik Dier chuẩn bị ra mắt hùng sám. Gia nhập Bayern Munich, Erik Dier có cơ hội tái ngộ Harry Kane. Cả hai từng có nhiều năm cùng nhau thi đấu tại Tottenham. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 1 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13 tới 15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa rào, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 17 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt, 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.